SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Dù không được liên đảng lẫn lao động ủng hộ, nhưng các dân biểu hàng ghế giữa vẫn tiếp tục thúc giục chính phủ liên bang hãy thành lập Ủy ban chống tham nhũng liên bang, tương tự như Ủy ban chống tham nhũng ai khác ở tiểu bang New South Wales. Dân biểu độc lập Andrew Wilkie thúc giục hai chính đảng cần củng cố nỗ lực chống tham nhũng. Both the government and the opposition
are completely and utterly out of step. Cả chính phủ lẫn đối lập đã phớt lờ quan tâm của công chúng trong chuyện này. Công chúng và cộng đồng đòi hỏi có một ủy ban giám sát có đủ quyền hạn để chống những sai phạm.
Trước áp lực không ngừng của các dân biểu hàng ghế giữa, cuối năm ngoái Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố thành lập Ủy ban thực thi pháp luật Úc. Bộ Tư pháp đang chuẩn bị luật để cho ủy ban này ra đời. Nhưng các dân biểu độc lập muốn thấy có một cơ quan có thực quyền hơn, giống như là Ủy ban độc lập chống tham nhũng ICAC của tiểu bang New South Wales. ICAC tổ chức điều trần công khai và nhận thỉnh nguyện thư của công chúng. Dân biểu Wilkie nói rằng sự lưỡng lự của hai chính đảng cho thấy liên bang cũng cần có một ủy ban ai khác.
Công chúng muốn biết các chính trị gia đang muốn che giấu chuyện gì, bởi vì đó là lý do duy nhất khiến anh chống lại việc thành lập một ủy ban chống tham nhũng độc lập. Anh chống vì anh đang che giấu điều gì đó.
Ông Wilkie không nói rõ che giấu cái gì, nhưng ý kiến của ông được dân biểu độc lập Jackie Lambie ủng hộ và cảnh báo bà có thể không ủng hộ việc thành lập Ủy ban thực thi pháp luật của chính phủ nữa.
Đương nhiên, tôi muốn có một ủy ban có quyền hạn thực sự. Nhưng tôi cũng nói thêm rằng, chính phủ có thể quên cái dự luật cho Ủy ban thực thi pháp luật đi nếu họ không chịu áp dụng kỷ luật riêng cho họ, bởi vì tôi đã chán ngấy rồi.
Thượng nghị sĩ của Tasmania này cũng cảnh báo rằng các dân biểu sẵn sàng sử dụng quyền miễn tố của họ để giúp công khai hóa các bằng chứng tham nhũng.
Nếu các bạn có hồ sơ muốn đưa cho chúng tôi mà không muốn tiết lộ danh tính, tôi sẽ nói là chúng tôi không sợ đứng lên trước Quốc hội và công khai hóa những bằng chứng đó đâu.
Một chuyện đáng chú ý khác trong tuần là phúc trình hưu đà về thu nhập gia đình, lợi tức và lao động tại Úc cho thấy đời sống người dân Úc khó khăn hơn so với những năm qua. Số người nghèo tại Úc, tức có thu nhập dưới 40.000 đô la một năm, tăng từ 9,6 lên 10,4%. Phúc trình hưu đà 2019 được công bố trong bối cảnh nhiều nơi thúc giục chính phủ hãy tăng tiền trợ cấp thất nghiệp vì đơn giản là người ta không thể sống với chỉ có 40 đô la một ngày. Thậm chí, cựu phó thủ tướng Barnaby Joyce cũng than thở dù lương của ông tới 211.000 đô la một năm. Trả lời phỏng vấn của phóng viên News Corp, ông Barnaby Joyce nói rằng đối với ông, mua một ly cà phê đã là sang lắm. Tối thì ông phải tắt bớt sưởi trong nhà để tiết kiệm. Ông kể sau khi ly dị và đời sống kinh tế eo hẹp khiến ông đồng cảm với những người đang lãnh trợ cấp thất nghiệp New Start.
Tôi nghĩ cũng phải. Khi nhiều người trải qua ly dị, tiền lương chỉ còn có một người, anh phải lo liệu sao cho tốt nhất, cho nên anh đồng cảm với người khác nhiều hơn. Tôi muốn góp tiếng trong vấn đề New Start, và khi lương của tôi còn khá như vậy, thì làm sao một người có thể sống bằng trợ cấp một tuần chỉ có 280 đô la, thì chỉ có Thượng Đế mới hiểu được mà thôi.
Nhưng ít người đồng cảm với ông Barnaby Joyce, kể cả thủ lãnh đảng một quốc gia, bà Pauline Hanson.
Ông ta nói ông không có tiền. Trời ơi, rất nhiều người Úc ước gì họ kiếm được 211.000 đô la một năm để họ có thể sưởi ấm quanh năm. Thật là cách giải thích khôi hài và ngu xuẩn khi nói cần gia tăng trợ cấp thất nghiệp là chuyện tôi đã kêu gọi từ lâu rồi.
Khi ông Barnaby Joyce còn là bộ trưởng và phó thủ tướng, lương của ông là 415.000 đô la một năm. Một người đang lãnh trợ cấp New Start, anh Thomas Student, 28 tuổi, nói rằng anh không thể nào mơ được một số tiền như vậy.
Tôi chỉ biết sống ngày qua ngày. Với tiền trợ cấp ít ỏi như vậy, anh thường xuyên phải cân nhắc cho những thứ gì cần thiết nhất để sống qua đến ngày hôm sau mà thôi. Tôi đã sống như vậy trong 6 năm và tôi có thể nói là khó khăn lắm.
Khoảng 700.000 người Úc đang sống bằng trợ cấp Newstart, mà nếu độc thân, họ nhận được khoảng $40 một ngày. Tiền trợ cấp thất nghiệp không thay đổi gì đáng kể trong suốt 25 năm qua. Tại Quốc hội, các dân biểu đã chất vấn Thủ tướng Scott Morrison, nhưng ông từ chối trả lời trực tiếp.
Speaker, my question is to the Prime Minister. Could the Prime Minister live on the Newstart rate of $40 a day?
The Prime Minister has the call.
Thank you, Mr. Speaker. I thank the member for her question and like all of those.
Cảm ơn đồng viên đã hỏi. Cũng giống như mọi trợ cấp xã hội, Newstart là từ tiền thuế của dân và những trợ cấp đó chỉ khiêm nhường mà thôi.
Theo phúc trình về thu nhập gia đình, lợi tức và lao động tại Úc, gọi tắt là HILDA, đã theo khảo sát hơn 17.500 người từ năm 2001 đến nay, cho thấy mức nghèo ở Úc gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2017, lợi tức trung bình tại Úc là $80,000, ít hơn $500 so với cách đây 10 năm. Theo phúc trình của năm nay, số người sống dưới mức nghèo, tức là có mức thu nhập dưới $40,000, đã tăng từ 9,6% lên 10,4%. Phó giám đốc khảo sát HILDA, giáo sư Roger Wilkins giải thích thêm.
Up until recently, it was generally a story of...
Cho đến gần đây thì đó là câu chuyện lạc quan. Chúng ta trên đường giảm nghèo trên toàn quốc, nhưng theo khảo sát trong những năm qua thì mức nghèo lại tăng. Tôi hy vọng chỉ tăng tạm thời thay vì là bắt đầu một khuynh hướng kéo dài.
Giáo sư Wilkins nói rằng ông hiểu tại sao người ta đang thúc giục chính phủ hãy tăng tiền trợ cấp thất nghiệp lên.
Hiện tại nếu anh sống bằng tiền trợ cấp Newstart trong suốt một năm thì anh thật sự là nghèo. Tôi nghĩ có lý do chính đáng để tăng tiền trợ cấp thất nghiệp, đặc biệt là cho những người lãnh trợ cấp lâu dài.
Phúc trình HILDA 2019 cho thấy người Úc mất trung bình 4 tiếng rưỡi mỗi tuần để đi đến chỗ làm và đi về. Năm 2002, thời gian này là 3,7 tiếng. Đồng tác giả phúc trình HILDA, tiến sĩ Inga Lass của Học viện Melbourne giải thích.
Một trong những nguyên nhân là vì dân số gia tăng, giao thông bận rộn hơn, rồi giá nhà lên quá cao, khiến người ta phải mua nhà ở xa thành phố. Có nghĩa là phải mất nhiều thời gian đi lại hơn nếu làm việc trong khu trung tâm.
HILDA là một cuộc khảo sát dài hơi, qua đó phân tích thu nhập gia đình, lợi tức và lao động tại Úc của hơn 17.500 người từ năm 2001 đến nay. Và con số này sẽ còn tăng khi các gia đình lớn lên theo thời gian. Phó giám đốc HILDA, giáo sư Roger Wilkins cho biết, kết quả khảo sát năm nay có điểm nổi bật là thu nhập trung bình của người dân Úc không thay đổi kể từ năm 2012.
When we initially saw the slowdown in income growth,
khi chúng tôi bắt đầu thấy thu nhập sau năm 2012 chậm lại, chúng tôi nghĩ là chỉ tạm thời, một kiểu điều chỉnh sau khi thời phát triển ngành quặng mỏ đã qua và dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng thực ra, đó là một khuynh hướng lâu dài khi mà thu nhập của các gia đình tiếp tục không tăng từ sau năm 2012.
Giáo sư Wilkins nói rằng điều đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế vì người dân không tiêu xài. Phát ngôn nhân về ngân khố của lao động, ông James Chalmers nói rằng điều đó cho thấy khả năng quản lý kinh tế của liên đảng không tốt như họ khoe khoang.
Kinh tế đang chậm lại, chúng ta thực ra đang đi thụt lùi. Người Úc lo lắng cho tiền lương của họ, họ lo lắng cho việc làm, họ lo lắng vì cho dù có làm việc tới đâu, họ cũng không khá lên được.
Nhưng Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nói rằng chính phủ đã tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới, giảm thuế, và nhìn chung thì dân chúng Úc đã giàu lên.
Khảo sát của HILDA cho thấy mức nghèo lên xuống trong thời gian qua, nhưng nhìn chung là giảm, chứ không tăng. Năm 2017, 12,4% dân số được xem là nghèo, nhưng đến năm 2016, con số đó chỉ còn 9,6%.
Năm 2017, lợi tức trung bình tại Úc là $80,000 một năm, ít hơn $500 so với cách đây 10 năm. Năm nay, 2019, theo khảo sát HILDA, số người sống dưới mức nghèo, tức là có mức thu nhập dưới $40,000 một năm, đã tăng từ 9,6 lên 10,4%. Phó giám đốc khảo sát HILDA, giáo sư Roger Wilkins giải thích thêm.
Cho đến gần đây thì đó là câu chuyện lạc quan. Chúng ta trên đường giảm nghèo trên toàn quốc. Nhưng theo khảo sát trong những năm qua, thì mức nghèo lại tăng. Tôi hy vọng chỉ tăng tạm thời, thay vì là bắt đầu cho một khuynh hướng kéo dài.
Giáo sư Wilkins nói rằng ông hiểu tại sao người ta đang thúc giục chính phủ hãy tăng tiền trợ cấp thất nghiệp lên.
Hiện tại, nếu anh sống bằng tiền trợ cấp New Start trong suốt một năm, thì anh thực sự là nghèo. Tôi nghĩ có lý do chính đáng để tăng tiền trợ cấp thất nghiệp, đặc biệt là cho những người lãnh trợ cấp lâu dài.
Khảo sát Hilda năm nay cũng ghi nhận cha mẹ vất vả hơn với nhu cầu giữ trẻ vì lệ phí này tăng 145% trong 16 năm qua. Tiến sĩ Lass nói rằng tiền giữ trẻ ngốn hết gần 27% thu nhập của các cha mẹ.
Chúng ta thấy các cha mẹ cần giữ trẻ nhiều hơn và lệ phí giữ trẻ cũng đắt đỏ hơn. Năm 2002, trung bình họ trả $63 một tuần. Năm nay, nó đã tăng lên $153 mỗi tuần.
Liên quan đến người Việt tại Úc thì hôm 28 tháng 7, vị đại sứ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại Canberra, ông Đoàn Bá Cang đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1928 tại Bến Tre, ông Đoàn Bá Cang tốt nghiệp luật tại Pháp và bắt đầu làm việc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954. Đầu tiên, ông làm tham vụ trong Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Paris từ 1964 đến 1965. Sau đó, ông Cang trở về nước phụ trách khu vực Âu Châu và Phi Châu của Bộ Ngoại giao. Ông làm tham vụ trong Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Tokyo từ năm 1965 đến 1967, rồi làm phó đại sứ tại Paris. Trong thời gian này, ông đã có mặt trong đoàn đàm phán của Việt Nam Cộng Hòa cho Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam. Sau đó, ông Cang trở về nước làm Bộ trưởng Bộ Thủ tướng dưới thời Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc. Năm 1970 đến năm 1972, ông làm công sứ rồi đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Nhật trước khi được cử sang làm đại sứ tại Wellington, New Zealand. Cuối năm 1974, ông được bổ nhiệm làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Canberra. Ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút báo Văn Nghệ ở Sydney, cho biết một trong những hoài bão của cựu đại sứ Đoàn Bá Cang là làm sao để cho Hiệp định Paris được thực thi theo đúng tinh thần của nó.
Thì cái thời điểm đó là cựu đại sứ Đoàn Bá Cang và ông Trần Văn Lắm, tức là cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm, là cũng qua đời cách đây cũng gần hai thập niên, đã kết hợp với nhau để thành lập một cái tổ chức gọi là Liên minh Toàn dân Việt Nam để muốn thực thi lại cái Hiệp định Paris. Thì lúc đó thì chúng tôi, là lý do là vì là một nhà báo cho nên thường có những cuộc gặp gỡ và có những cái cuộc trao đổi qua những cái bài phỏng vấn, cho nên chúng tôi rất thân cận và biết nhiều về những cái tâm tư và cái hoài bão cũng như cái nguyện vọng của cựu đại sứ Đoàn Bá Cang.
Nhưng mà vào thời điểm đó thì cụ thể là họ muốn điều gì xảy ra thưa anh?
Cái quan trọng nhất mà tôi hiểu rằng cựu ngoại sứ, hai ông cựu ngoại trưởng và cựu đại sứ muốn rằng là thực thi lại một số các cái điều khoản ở trong cái Hiệp định Paris, trong đó có cái sự mà tôn trọng cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và cái chính vì điều đó cho nên ông cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm và ông Đoàn Bá Cang thường xuyên hay nhắc lại cái vị trí sau cùng của ông ngoại trưởng Trần Văn Lắm, là phải là cái người mà đứng ra để tiếp tục điều hành cái vận mệnh quốc gia thay vì ông Dương Văn Minh. Và cái điều đó thì chắc chắn nó cũng chỉ là một trong những cái điều mà những người này họ quan tâm tới thôi, nhưng mà thực chất là họ muốn những cái điều khoản và cái các cái bên mà ký kết về Hiệp định Paris đó, những cái người mà có cái quyền tài phán về cái hiệp định đó là phải chịu trách nhiệm về cái sự mà xé bỏ cái hiệp định đó của Cộng sản Bắc Việt hơn là các cái vấn đề khác.
Thưa, quen biết ông Đoàn Bá Cang một thời gian rất dài như vậy thì bây giờ ông Đoàn Bá Cang vừa qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Điều gì anh nhớ nhất về cựu đại sứ Đoàn Bá Cang thưa anh?
Trong cái cách đây gần 4 thập niên thì chúng tôi là những người đến Úc cũng khá sớm. Năm 79 tôi đã có mặt tại Úc. Và lúc đó tôi đã thấy cái sự hiện diện của cựu đại sứ Đoàn Bá Cang trong các cái công tác thiện nguyện. Ông đã không từ bỏ những cái chuyện mà chúng tôi cho là không phải công việc của ông. Thí dụ như ông thường xuyên đi vô các cái trại tị nạn. Ông thường xuyên làm những cái công việc mà chúng tôi nghĩ là nếu mà một ở một vị trí một cựu đại sứ, một cựu một người có bằng cấp cao như ông, mà ông lại sẵn sàng ông ngồi xuống để ông làm thông dịch viên cho những người mới tới, ông làm những cái công việc thiện nguyện như là ông đi xin những các cái quần áo, những cái thực phẩm, kể cả những cái phương tiện để mà phụ giúp cho những người mới tới, thì tôi thấy đó là một cái hình ảnh tôi đáng nhớ nhất về ông.
Lời của ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút báo Văn Nghệ ở Sydney, cũng đã khép lại tạp chí Nước Úc trong tuần. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.